Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, chương trình thời sự hôm nay thứ ba ngày mùng 2 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Thái Nguyên vươn lên xếp thứ hai cả nước về chỉ số PAPI năm 2023. Thăm tặng quà gia đình các chiến sĩ đang công tác tại Nhà Giàn và quần đảo Trường Sa. Nhân ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ có phóng sự đề cập tới vấn đề hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ. Của chương trình có bài viết về việc nâng cao hiệu quả việc học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của cán bộ công chức hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 2 tháng 4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp kiểm tra mô hình nghiên cứu thuộc đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên. Tham dự đoàn kiểm tra có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Đỗ Nhung.
Đề tài nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên được nhóm nghiên cứu là các nhà khoa học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên triển khai thực hiện từ tháng 12 năm 2023. Tại hộ gia đình ông Dương Quốc Hải, xóm Đức Hòa, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên. Hiện tại mô hình đang thí điểm nuôi 36 con lợn đen bản địa. Thức ăn cho lợn đều là thực phẩm tự nhiên như cám gạo, cám ngô, đậu tương, khoáng, vitamin tổng hợp, ủ men vi sinh kết hợp với bột trà xanh. Bột trà xanh được sản xuất từ lá chè sấy khô trong nhiệt độ 65 độ C để đảm bảo các thành phần hóa học trong lá chè không bị phân hủy, sau đó được nghiền nhỏ để bổ sung vào nguyên liệu ủ thức ăn. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đạt, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu cho biết.
Tôi thì đang sử dụng là 4 lô thí nghiệm. Thì trong đó thì có một lô đối chứng và 3 lô thí nghiệm bổ sung tỷ lệ cái bột lá chè vào trong thức ăn ấy với tỷ lệ là 0, 1, 3 đến 5%. Thì hiện nay đối với cả 3 lô thí nghiệm thì có thể thấy rằng là cái bột lá chè thì nó không ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của lợn. Hiện nay chúng tôi không sử dụng thêm cái thuốc kháng sinh bổ sung vào thức ăn cho lợn, thì có thể thấy là việc mà bổ sung lá chè vào như vậy thì nó sẽ làm giảm cái mùi hôi của chuồng trại.
Sau khi kiểm tra trực tiếp và nghe báo cáo của các nhà khoa học, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng đánh giá cao những nỗ lực của ban chủ nhiệm, các thành viên thực hiện đề tài nghiên cứu, đồng thời đề nghị các nhà khoa học tiếp tục mở rộng nghiên cứu ở nhiều vùng khác nhau trên địa bàn tỉnh. Từ đó tạo ra quy trình công thức thức ăn chăn nuôi lợn thương phẩm có sử dụng bột trà xanh Thái Nguyên để chuyển giao cho người chăn nuôi. Đối với các sở ban ngành liên quan, đồng chí yêu cầu cần đẩy mạnh tìm kiếm khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đồng hành cùng dự án, sớm chuyển giao phát triển mô hình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên trở thành sản phẩm thương mại của tỉnh. Ông Phạm Quốc Chính, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Thái Nguyên khẳng định.
Theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch ấy, thì ngay từ bây giờ cũng đã phải triển khai cùng phối hợp giữa các ngành để sau khi kết thúc nghiên cứu ấy, sẽ thực hiện sản xuất đại trà bằng cách là sẽ chọn những doanh nghiệp mà vừa làm kinh tế nhưng vừa làm du lịch hoặc là những doanh nghiệp mà có cái tiềm năng về chăn nuôi. Đấy, có kỹ thuật và chăn nuôi để triển khai rộng cái mô hình này. Đồng thời với đó là cũng phải quảng bá và đăng ký bảo hộ thương hiệu cho cái thịt lợn mà có cái bổ sung cái trà xanh vào trong cái khẩu phần thức ăn để làm sao giữ được cái bản quyền của Thái Nguyên. Đó chính là cái bản quyền, hay nói cách khác là cái giá trị của cái cây chè, đa dạng hóa sản phẩm từ cây chè.
Mô hình nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi lợn lấy thịt từ thức ăn tự nhiên có bổ sung nguyên liệu chè xanh Thái Nguyên bước đầu cho thấy thức ăn có bột trà xanh giúp nâng cao khả năng miễn dịch, tỷ lệ lợi khuẩn, giảm các bệnh thông thường trong đường tiêu hóa lợn, nâng cao khả năng miễn dịch của lợn, chất lượng thịt lợn. Đây là tiền đề để giảm thiểu việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn nói riêng và ngành chăn nuôi nói chung, qua đó góp phần làm đa dạng hóa sản phẩm, là tiền đề tạo ra thực phẩm cao cấp gắn với thương hiệu trà Thái Nguyên.
Chiều nay, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh thành trên cả nước. Chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, và Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Tại hội nghị, Bộ Công an đã triển khai tóm tắt nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tiến độ, kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết thi hành luật, tiến độ kết quả xây dựng chương trình tài liệu huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Dự kiến nội dung hướng dẫn xây dựng tổ chức thực hiện phương án kiện toàn thống nhất lực lượng này tại các địa phương, phổ biến danh mục kiểu dáng, màu sắc, tiêu chuẩn, niên hạn sử dụng trang phục, danh mục, tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Tại hội nghị, một số tỉnh thành đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tổ chức lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở theo thực tế từng địa phương và các điều kiện để triển khai thi hành luật. Sau hội nghị, các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ tiến hành triển khai thi hành luật, kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo quy định tại khoản 1 điều 14 Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, bảo đảm đồng bộ, thống nhất cùng với thời điểm luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
Cũng trong sáng nay, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban trực tiếp tại điểm cầu Công an tỉnh và trực tuyến đến Công an các huyện, thành phố về công tác Công an quý 1 năm 2024 và tổng kết cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Sắp Thìn năm 2024. Đồng chí Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo tại hội nghị. Trong quý 1 năm 2024, Công an các đơn vị địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Sắp Thìn năm 2024. Chủ động tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đốt pháo trái phép. Đã điều tra khám phá 184 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 95,8%, thu hồi tài sản trị giá khoảng 860 triệu đồng. Phát hiện bắt giữ 216 vụ, 284 đối tượng phạm các tội về ma túy, thu giữ gần 4.000 gram heroin, trên 3.600 gram ma túy tổng hợp, 589,83 gram thuốc phiện, phát hiện xử lý 171 vụ việc, 200 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, 181 vụ việc, 182 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, v.v. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm tốt an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết an toàn lành mạnh. Thời gian tới, lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trước đó vào chiều hôm qua, Đại tá Bùi Đức Hải đã chủ trì hội nghị tuyên dương đoàn viên thanh niên hội viên phụ nữ công an xã tiêu biểu, đối thoại với đoàn viên thanh niên hội viên phụ nữ trong lực lượng công an toàn tỉnh. Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên hội viên phụ nữ công an các đơn vị địa phương đã đưa ra hơn 30 câu hỏi với các nội dung như công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác triển khai các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thành lập chi đoàn công an cấp xã. Các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh đã giải đáp, tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến công tác chuyên môn, chế độ chính sách, quyền lợi ích hợp pháp của thanh niên vì sự tiến bộ của phụ nữ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch và các quy định khác có liên quan đến thanh niên, phụ nữ. Nhân dịp này, để ghi nhận và khích lệ động viên thành tích của lực lượng thanh niên, phụ nữ công an xã, Đảng ủy, lãnh đạo công an tỉnh đã tổ chức tuyên dương đối với 15 thanh niên và 15 phụ nữ công an xã tiêu biểu.
Thưa quý thính giả, sáng nay tại Hà Nội, chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đã công bố kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI năm 2023. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các cơ quan đảng, nhà nước, quốc hội, mặt trận tổ quốc, các bộ ngành trung ương, chính quyền địa phương, các cơ quan ngoại giao, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức phát triển quốc tế, tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội, viện nghiên cứu. Tham dự về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành, tin từ nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Theo thông tin công bố, chỉ số PAPI năm 2023, tỉnh Thái Nguyên đạt tổng điểm 45,7875, nằm trong 15 địa phương thuộc nhóm cao, đứng thứ 2 cả nước sau Thừa Thiên Huế. Trong đó có tới 6 trên 8 chỉ số được xếp vào nhóm cao nhất là tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị điện tử. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công nhận định.
Qua quan sát của tôi thì trong mấy năm vừa rồi Thái Nguyên chính quyền làm khá là tích cực. Tôi nghĩ đấy là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái sự chuyển biến trong nhận thức của cái đội ngũ lãnh đạo quản lý ở các cấp của Thái Nguyên. Để mà từ đấy mình xem là ý kiến người dân người ta phản ánh về những cái hoạt động của mình như nào để mình rút kinh nghiệm, mình cải thiện những cái điều mà dân chưa hài lòng. Trước hết là chúc mừng Thái Nguyên năm nay cũng có sự cải thiện. Và tôi cũng rất là mong là Thái Nguyên sẽ tiếp tục làm những cái công việc mà vừa rồi Thái Nguyên làm. Ví dụ như là tập huấn cho các đội ngũ cán bộ cấp cơ sở để họ hiểu rằng là người dân đang mong đợi gì ở mình để mà có những cái tiếp sách, có những cái đáp ứng lại những cái mong đợi của người dân.
Kết quả công bố PAPI năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên cao hơn những năm trước đã cho thấy sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của chính quyền các cấp thời gian qua. Trong thành tích chung đó, chỉ số thành phần, sự tham gia của người dân ở cấp cơ sở được đánh giá cao nhất trong 63 tỉnh thành phố. Kết quả này thể hiện hệ thống hành chính công của Thái Nguyên đã và đang đặt người dân ở vị trí trung tâm cao nhất, mục đích lớn nhất của mọi sự phát triển. Đó chính là cam kết và là dấu ấn nổi bật mà chỉ số PAPI năm 2023 khẳng định. PAPI là khảo sát xã hội học lớn nhất tại Việt Nam, tập trung tìm hiểu hiệu quả công tác điều hành, thực thi chính sách, cung ứng dịch vụ công dựa trên đánh giá và trải nghiệm của người dân với dữ liệu được thu thập thường niên. PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung gồm tham gia của người dân ở cấp cơ sở, công khai minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, trách nhiệm giải trình với người dân, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Kết quả PAPI năm 2023 của Thái Nguyên cũng cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ của địa phương trong nỗ lực cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công khi chỉ số tổng hợp tăng 2,77 điểm so với năm 2022. 7 trên 8 chỉ số nội dung đều được cải thiện. Tiến sĩ Paul Schurer, nhóm nghiên cứu PAPI cho rằng
tôi nghĩ những tỉnh nằm trong top đầu cả nước đã nỗ lực rất nhiều để hạn chế tham nhũng trong khu vực công. Đây là yếu tố rất quan trọng để người dân có niềm tin vào chính quyền và cũng là để doanh nghiệp quyết định đầu tư vào địa phương đó. Và những tỉnh như Thái Nguyên đã làm rất tốt điều đó. Về định hướng trong năm tiếp theo và những năm tới, một trong những vấn đề mà hầu hết các tỉnh thành, trong đó có Thái Nguyên, cần phải quan tâm hơn đó là nâng cao tính minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, đặc biệt là trong sử dụng đất, ngân sách địa phương, và cố gắng làm sao để việc hỗ trợ giảm nghèo có thể tiếp cận được với tất cả mọi người. Và tôi mong những yếu tố này sẽ được cải thiện hơn nữa trong tương lai.
Chỉ số PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. Sau khảo sát thí điểm vào năm 2009 và thực hiện trên quy mô lớn hơn vào năm 2010, khảo sát PAPI đã tiến hành trên phạm vi toàn quốc từ năm 2011. Năm 2023, 19.536 người dân được lựa chọn ngẫu nhiên đã tham gia khảo sát PAPI. Trong suốt 15 năm qua, có tới 197.779 lượt người dân trên phạm vi toàn quốc đã tham gia đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công từ trải nghiệm tương tác trực tiếp với chính quyền các cấp thông qua nghiên cứu PAPI từ năm 2009. Bà Ramala Khalidi, đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, mong muốn
dữ liệu từ chỉ số PAPI phục vụ cung cấp bằng chứng cho việc hoạch định chính sách rất phong phú. Dựa trên những dữ liệu này, chúng tôi mong rằng tất cả các tỉnh, thành phố sẽ trao đổi cởi mở với các bên liên quan và có những hành động cụ thể để cải thiện sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.
Năm 2023 là năm thứ 3 trong nhiệm kỳ 2021-2026 của chính quyền các cấp. Do đó, kết quả khảo sát PAPI 2023 là nguồn dữ liệu và thông tin hữu ích giúp các cấp chính quyền nắm bắt được cảm nhận và trải nghiệm của người dân về điều kiện kinh tế xã hội, mối quan ngại cũng như kỳ vọng của người dân đối với bộ máy công vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Chuẩn bị chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đi thăm động viên cán bộ chiến sĩ các nhà giàn và quân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, chiều qua, đại diện đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng quà gia đình các chiến sĩ người Thái Nguyên đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa và các nhà giàn. Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm gia đình đại úy Nguyễn Xuân Hà hiện đang công tác tại trạm radar 57 đảo Nam Yết, huyện đảo Trường Sa, gia đình trú tại xóm Hiệp Hòa, xã Phú Lý, huyện Phú Lương và gia đình trung úy Hoàng Công Minh đang công tác tại nhà giàn JK1/17. Hiện đang cư trú tại xóm Suối Cát, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ. Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong đoàn công tác gửi lời thăm hỏi sức khỏe gia đình các chiến sĩ, đồng thời động viên các gia đình tiếp tục là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp này, đoàn đã trao tặng mỗi gia đình một phần quà gồm 2 triệu đồng và hiện vật.
Để có căn cứ đánh giá kết quả theo thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, nghiên cứu xây dựng bộ ngữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Ngày 2 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức thực nghiệm sư phạm sử dụng bộ ngữ liệu số và giảng dạy bộ môn giáo dục địa phương tại trường Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ và trường Trung học phổ thông Khánh Hòa, thành phố Thái Nguyên với 2 tiết học chủ đề: Thái Nguyên từ đầu thế kỷ 10 đến đầu thế kỷ 16 và Kinh tế Thái Nguyên hội nhập và phát triển. Giáo viên đã sử dụng bộ ngữ liệu số của đề tài để truyền đạt kiến thức, kết hợp tổ chức các trò chơi, câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến kiến thức bài học, giúp gợi mở khả năng chủ động tìm tòi và tiếp nhận kiến thức của học sinh. Thông qua bộ ngữ liệu số, phương pháp giảng dạy của giáo viên cũng trở nên đa dạng hơn. Kết thúc buổi thực nghiệm sư phạm, cơ quan chủ trì đề tài và các đại biểu đã trao đổi thảo luận những ưu điểm, đồng thời kiến nghị bổ sung một số nội dung cụ thể nhằm tiếp tục hoàn thiện đề tài trước khi báo cáo nghiệm thu và chuyển giao ứng dụng và thực tiễn công tác giảng dạy tại các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 16 tháng 4, Ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tổ chức thực nghiệm tại một số trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.
Thưa quý thính giả, ngày 2 tháng 4 hàng năm là ngày được Liên Hợp Quốc chọn là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỷ. Đối với trẻ tự kỷ, để rèn kỹ năng và hoàn thành một công việc là điều vô cùng khó. Rất nhiều trẻ khi lớn lên gặp khó khăn trong hòa nhập với mọi người xung quanh. Nhiều gia đình không muốn đưa con đi can thiệp hoặc tìm một công việc phù hợp để cho con có thể làm. Từ đó dẫn đến tinh thần, thể chất và trí tuệ của trẻ ngày một sa sút. Chính vì vậy, việc hướng nghiệp dạy nghề và tạo việc làm cho người tự kỷ không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần không nhỏ giải quyết gánh nặng cho gia đình và xã hội. Ghi nhận của phóng viên Linh Nhâm.
Chúng tôi có dịp tham gia một buổi học làm túi thơm bằng trà xanh và các thảo dược của các bạn nhỏ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Yến Linh, thường bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Trong từng công đoạn trẻ thực hiện dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ ban đầu của cô giáo, sau đó giảm dần trợ giúp để các con tự hoàn thành sản phẩm của mình. Dù đôi bàn tay còn nhiều vụng về, nhưng các em đều cố gắng tập trung để chiếc túi thơm trở nên đẹp nhất và có thể đưa ra thị trường. Một bạn nhỏ tham gia lớp học chia sẻ.
Tùng ơi,
dạ.
Con đang làm gì đấy?
Đang làm túi thơm.
Để con có thích làm túi thơm không?
Có.
Chị Trịnh Hồng Yến, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Yến Linh cho biết.
Ngoài cái tác dụng đến bản thân làm cho các bạn ấy khéo léo hơn, tức là cái đôi bàn tay được linh hoạt hơn, thì nhờ các công đoạn như là hái chè, hay là giã xả, hay là cho túi thơm, đóng túi thơm vào thành phẩm như thế này, thì sẽ giúp cho cơ tay của con phát triển khỏe hơn. Và cũng nhờ vậy mà cái khả năng nhận thức của con cũng tăng lên.
Mỗi sản phẩm là công sức cố gắng của cả cô và trò với mong muốn mở ra cơ hội hòa nhập cộng đồng cho những bạn nhỏ đặc biệt này. Hiện tại sản phẩm của các bạn làm ra chủ yếu được bán thông qua trang Facebook, được nhiều cửa hàng siêu thị, khách sạn tin dùng. Và đặc biệt chính các em cũng đã tự tin cùng cô giáo đem bày bán tại các hội chợ lớn trên địa bàn tỉnh. Chị Nguyễn Diệu Hồng, khách sạn Kim Thái, thành phố Thái Nguyên đánh giá về sản phẩm của lớp học.
Khi biết là bàn tay làm nên những sản phẩm này là từ các con, những người thiệt thòi hơn những người khác, thì mình được sử dụng ấy, thì mình cảm thấy rằng là đầu tiên là sự trân quý, trân trọng cái sức lao động của các con và có mùi thơm rất là đặc trưng.
Một người mẹ có con tham gia lớp học này bày tỏ niềm vui khi cảm nhận những thay đổi hàng ngày của con.
Con về đến nhà thì con cũng có chia sẻ là mẹ ơi, con rất là thích làm cái công việc túi thơm ấy. Con yêu cái công việc túi thơm ấy. Mà về nhà thì mình cũng cảm nhận được là con làm các công việc thì có sự khéo léo hơn. Tay chân rồi cũng linh hoạt hơn.
Cùng với việc làm túi thơm, tại đây còn có nhiều lớp học đa dạng. Điểm chung của những lớp học này là đều có các hoạt động mang tính lặp đi lặp lại, phù hợp với các em mắc hội chứng tự kỷ. Vừa có thêm trải nghiệm mới, vừa kiếm thêm thu nhập. Quan trọng hơn cả, đời sống tinh thần của các bạn trở nên tích cực hơn. Chị Trịnh Hồng Yến, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Yến Linh cho biết phương hướng trong thời gian tới.
Nhờ có cái hướng nghiệp này mà các bạn ấy đỡ đi hành vi rất là nhiều. Những cái rối loạn là dường như là gần như là biến mất khi mà các con tập trung vào những cái công việc này. Trung tâm cũng dự định là phát triển thêm một số những cái công việc, những cái ngành nghề để cho các con làm. Tất cả các sản phẩm khi được bán ra thị trường thì sẽ được trích lại một phần kinh phí để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà các con em của các gia đình đang theo học tại trung tâm.
Thanh thiếu niên mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ luôn cần sự quan tâm đồng hành của cả gia đình và xã hội. Khi được yêu thương và định hướng theo đúng năng lực, các bạn sẽ hòa nhập tốt hơn và đạt được mơ ước của riêng mình. Nếu các mô hình này nhận được sự quan tâm của nhà nước, của cộng đồng, của doanh nghiệp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, thì đó là nguồn cổ vũ giúp các bạn mắc chứng tự kỷ tự tin hòa nhập hơn với cộng đồng, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực kinh tế. Mặc dù quý 1 năm 2024 rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, tuy nhiên bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị để đảm bảo về kinh tế vĩ mô trên địa bàn tỉnh, nên các chỉ số về kinh tế như thương mại, dịch vụ, giá tiêu dùng đều có dấu hiệu khả quan. Khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 650 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 8,7%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt trên 57 tỷ đồng, tăng trên 56% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 3 tháng đầu năm 2024 tăng 1,77% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung toàn quý đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt gần 18.500 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ, bằng 24,4% kế hoạch năm.
Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã tỉnh đã ký kết hợp đồng cho vay vốn ưu đãi với 272 lượt dự án, phương án sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh. Dư nợ tín dụng tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 đạt trên 53 tỷ đồng với 130 dự án, trong đó dư nợ cho vay trong lĩnh vực phi nông nghiệp là trên 18 tỷ đồng, lĩnh vực nông nghiệp trên 35 tỷ đồng. Qua đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác sau khi vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho thành viên, người lao động, góp phần xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Những tháng đầu năm, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều hiệu quả tích cực như giúp đỡ 270 ngày công cho 229 gia đình hội viên nông dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chủ động phối hợp tổ chức 267 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 14.000 lượt hội viên nông dân, phối hợp với các đơn vị cung ứng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, giống cho hội viên, nông dân, đầu tư sản xuất. Các cấp hội đóng góp được trên 10.000 ngày công lao động, hiến trên 12.000 m2 đất để xây dựng các công trình dân sinh, làm mới sửa chữa hơn 28 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 1,7 km kênh mương nội đồng.
Thưa quý thính giả, nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay có phóng sự của phóng viên Mạnh Nghịnh đề cập rõ hơn nội dung này.
Để khắc phục bệnh lười học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, trước hết phải bắt đầu từ nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với mỗi người học. Cần thấm nhuần sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục đích của việc học. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, tổ quốc và nhân loại. Phải thường xuyên học tập trau dồi phẩm chất chính trị. Việc học không chỉ dừng ở phạm vi trường lớp mà phải nêu cao tinh thần tự học, học ở mọi lúc, mọi nơi. Làm sao để cán bộ đảng viên nhận thấy học tập nghị quyết, học lý luận không chỉ là trách nhiệm mà trở thành nhu cầu tự thân. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phổ Yên nhận định.
Thì thành phố Phổ Yên luôn luôn xác định được cái vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của các đảng bộ, yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền, nhất là người đứng đầu, các đồng chí trong thường trực, thường vụ, rồi ủy viên ban chấp hành, từ thành phố đến cơ sở, phải thực hiện nghiêm túc cái việc viết bài thu hoạch để đảm bảo về số lượng chất lượng.
Cùng với giải quyết những vấn đề từ phía nghề học, trong bối cảnh tình hình hiện nay, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cũng cần đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, sáng tạo từ khâu biên soạn giáo trình tài liệu, áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực và chương trình giảng dạy thường xuyên. Thạc sĩ Đặng Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên nêu quan điểm.
Chúng tôi thực hiện giải pháp đổi mới cái phương pháp giảng dạy của giảng viên ở trên lớp và phương pháp học tập của học viên để làm sao đó phát huy cái tính tích cực chủ động của giảng viên và tự nghiên cứu, tự bổ sung mở rộng kiến thức và để giải quyết các cái tình huống thực tiễn.
Bên cạnh đó, đối với từng đảng bộ cần coi trọng hơn nữa việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ làm công tác này có phẩm chất đạo đức và tài năng, am tường, lý luận sâu sắc, dày dạn kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, sẽ góp phần khắc phục bệnh lười học lý luận chính trị của cán bộ đảng viên. Đồng chí Triệu Văn Lũy, Bí thư Đảng ủy xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ nhận thấy.
Mình lựa chọn nội dung, lựa chọn phương pháp, thậm chí lựa chọn cả giảng viên để giới thiệu, để tuyên truyền cho cán bộ đảng viên. Bởi vì là gì ạ? Phương pháp của anh không tốt, anh không có minh chứng, anh không có ngữ liệu, thì chắc chắn người nghe, người ta sẽ cảm thấy nó gì.
Hiện nay, Ban tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên đang tích cực triển khai đề tài ứng dụng chuyển đổi số, đưa ngữ liệu số bằng các video clip, phóng sự, giáo án điện tử và giảng dạy tại trường chính trị và trung tâm chính trị các huyện, thành phố và khối các trường trung học phổ thông để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính trị. Bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ rệt trong thực tiễn, khắc phục tâm lý học lý luận là trừu tượng, khô khan đối với học viên. Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Linh, học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng trường chính trị tỉnh Thái Nguyên nêu ý nghĩ.
Cái việc đưa dữ liệu số vào trong quá trình giảng dạy thì chúng em thấy rất là dễ hiểu, dễ tiếp thu, cũng như là chúng em nhận được những kiến thức mới và cũng nhận thấy là nó rất là ý nghĩa trong quá trình làm việc cũng như công tác của chúng em.
Cùng với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên thì mỗi cấp ủy đảng các cấp, người đứng đầu phải thực sự duy trì và thực hiện đúng các quy định chế độ về học tập lý luận chính trị trong đảng, đưa chế độ học tập chính trị thành tiêu chí bắt buộc trong hoạt động của cán bộ đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đánh giá, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo để đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra giám sát, kịp thời biểu dương, đồng thời phê bình nghiêm khắc đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc, vi phạm quy chế kỷ luật, kỷ cương trong học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của đảng.
Tiếp tục chương trình với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy Công Tuấn, những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Duy Hưng, Thu Trang, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.